còn chứng rồi á, mà nói tạo chứng á thì không có tăng thượng mạn. Thế nhưng có một cái chỗ trục trặc, một chỗ trục trặc đó là chỗ sao? Lại không có được nghĩ rằng là tôi có đắc, mà chưa đắc mà nghĩ là tôi đắc á, thì phạm tăng thượng mạn, mà đắc rồi mà nghĩ tôi đắc á, thì không có đắc, thì chưa có đắc.
Như trong cái tính là thì chưa có nói là khi là tôi thì phải đắc được cái tôi mà chính. Ở đây khi mà nói tới mà khi mà mình còn thấy là ở dưới nguyên phần dưới cái nói là mình còn chấp vào cái tướng, có nghĩa là mình trụ giống như chỉ cần trụ vào cái chỗ đó mà mình chưa có thật sự giải thoát, tại vì từ tứ quả
bốn quả từ sơ lượng, phần này là phần thứ 9 gọi là nhất tướng vô tướng. Đức Phật hỏi: Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tu Đà Hoàn có thể cho rằng hả, tôi đã đắc được quả Tu Đà Hoàn rồi. Tu Bồ Đề đáp là không, Thế Tôn. Bởi vì sao? Bởi Tu Đà Hoàn gọi là nhập lưu, nhưng mà không có chỗ để nhập, không nhập vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vì vậy mà gọi là Tu Đà Hoàn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Tư Đà Hàm có thể thời niệm đã, cho rằng tôi đã chứng được Tư Đà Hàm quả rồi không? Tu Bồ Đề đáp là không, Thế Tôn. Bởi vì sao? Tư Đà Hàm gọi là nhất vãng lai, nhưng mà thật thì không có vãng lai, cho nên mới gọi là Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? A Na Hàm có thể khởi niệm rằng tôi nay đã đắc được quả A Na Hàm không? Tu Bồ Đề đáp là không, Thế Tôn. Bởi vì sao? A Na Hàm gọi là bất lai, nhưng mà thật không có bất lai, vì vậy mà gọi là A Na Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? A La Hán có thể khởi niệm cho rằng tôi nay đã đắc A La Hán đạo được không? Tu Bồ Đề đáp là không, Thế Tôn. Vì sao? Vì thật không có cái pháp nào gọi là A La Hán. Nếu A La Hán tác khởi niệm rằng là tôi nay đã đắc A La Hán đạo, thì hãy còn trước vào ngã nhân chúng sinh thọ giả tư tướng. Thì trước tiên hết mình biết rằng là tứ thanh quả này là tứ quả của thanh văn. Thì quả đầu tiên là Tu Đà Hoàn, thì Tu Đà Hoàn là gọi là nhập lưu hoặc là dự lưu. Nhập tức là nhập vào trong cái tông môn đó rồi, tức là cái chân môn đó, mà dự đó là được dự vào trong cái hàng thánh đấy, gọi là thánh chi lưu á, thành ra dự vào trong hàng thánh, thành ra bắt đầu nhập môn thôi. Tu Đà Hoàn đó, Tu Đà Hoàn phải trải qua 7 lần sinh tử nữa thì mới chứng được quả A La Hán. Rồi kế tiếp quả thứ nhì nó gọi rằng là Tư Đà Hàm. Thì Tư Đà Hàm nó gọi rằng là nhất lai hay là nhất vãng lai. Ở đây có khi nói rằng là nhất lai, có khi gọi rằng là tùy theo nơi á, có thể nói nhất lai hay nhất vãng lai gì. Thì sở dĩ gọi nhất vãng lai là bởi vì Tư Đà Hàm này còn một lần sinh lên trời, sinh lên thiên, xong rồi một lần sinh vào trần gian, tức là vãng rồi lai, tức là lên thiên đường xong rồi xuống lại ta bà này, một lần sinh một lần trở lại ta bà này á, thành ra gọi là nhất vãng lai á, thì mới đắc được A La Hán quả. Còn quả thứ ba là A La Hàm gọi là quả bất lai. Bất lai là cái nghĩa là không còn sinh vào trong dục giới nữa, tại vì dứt bạt hết trơn tư hoặc ở dục giới rồi, thành ra không còn có nhận những cái cảnh giới của của tư hoạt này, vì vậy nó mà không còn sinh về cái thế gian này nữa. Thì mình biết rằng Tư Đà Hàm còn một lần, còn Tu Đà Hoàn 7 lần, còn A Na Hàm là không, đó, là không có sinh trở lại cái thế giới này nữa. Thành ra vì vậy gọi là bất lai. Thì mình biết kiến hoặc với tư hoặc rồi. Kiến hoặc tức là những cái hoặc mà thiên về, còn có khi gọi là lý hoặc nữa. Còn tư hoặc thì có khi gọi là sự hoặc. Thì lý thì kiến hoặc á, là những cái hoặc mà về vấn đề mà rằng là lý hơn, tức là vấn đề tư duy. Thành ra chẳng hạn như là biên kiến, thân kiến, ngã kiến này, tà kiến này nọ, nó đều thuộc về vấn đề lý hoặc hay là vấn đề gọi là kiến hoặc. Hoặc đây là phiền não, tại do những cái kiến đó, nó kiến giải đó nó mà năng sinh phiền não, cho nên gọi nó là hoặc. Tại vì người ta tư niệm như vậy đó mà nó phát sinh ra hoặc lậu, phiền não. Còn tư hoặc hay là tu hoặc, về sau này thì người ta dịch là tu hoặc, chứ nhưng mà hồi xưa đó thì thường xuyên gọi là tư hoặc. Cái tư hoặc đó là về tham sân si. Tham sân si, cho nên những cái hoặc nó chiêu cảm ra những cái cảnh giới của ngũ dục của tham sân si. Thành ra Na Hàm khi mà đoạn sạch hết tư hoặc đó, tức là sự hoặc đó, thì không còn sinh nữa, tại vì không còn một cái mảy may nào về vấn đề tham sân si, tức là không còn chấp tất cả những cái mà vấn đề của ngũ dục. Thành ra vì vậy cảnh giới của ngũ dục đó, đối với lại A Na Hàm là bị tận diệt. Thành ra từ quả A Na Hàm trở đi là không còn có tái sinh về cái cảnh giới của ngũ dục này nữa, cảnh giới của dục giới. Thành ra vì vậy gọi là bất lai. Còn A La Hán thì mình biết là có ba cái nghĩa chính. A La Hán thì thiệt ra nhiều nghĩa, nhưng mà có ba nghĩa chính gọi là sắc tặc, về vô sinh, về lại ứng cung. Sắc tặc tức là diệt sạch hết các phiền não. Phiền não đây có thể chỉ cả kiến tư nhị hoặc. Mà rồi vô sinh, tức là không có sinh ở trong tam giới, tức là không có thọ sinh ở trong tam giới gia này nữa. Ở ứng cúng là bậc mà gọi rằng là đáng được nhân thiên cúng dường, xứng đáng được cúng dường. Thành ra gọi đó là A-la-hán. Thì A-la-hán thì có ba cái nghĩa chính ở trên, còn ba cái quả kia là nghĩa vừa mới kể ra. Thì khi mình biết một cái vấn đề, thì đại khái ở đây mọi người cũng nói về cái vấn đề rằng là không có cái pháp nào để chấp, hoặc giả giống như là Thầy Chân Pháp nói là không có cái định pháp nào gọi là A-la-hán. Chẳng hạn như là đoạn sau này khi mà Tu Đề nói rằng thực không có cái pháp nào kêu là A-la-hán hết. Đó. Thì tất cả những cái pháp đó thì quả tình nó không phải là định pháp. Đó. Thành ra không có cái pháp nào mang cái tên như vậy hết trơn á. Nhưng mà chỉ có do nơi rằng là cái kiến giải á, tức cái tri kiến á, cái chính tri kiến á, để nó tương ưng, nó đạt được cái cảnh giới tương ưng với lại cái tri kiến nói trên. Thành ra với những cái tương ưng như thế đó, thì giả danh gọi nó là cái quả vị như thế, nhưng mà kỳ thiệt ra dưới mắt của Đức Phật đó, thì tất cả khi nào mà người mà viên giác, là người liễu ngộ toàn bộ tất cả những thứ đó chỉ là rằng là một phương tiện, không có một cái thứ nào gọi rằng là cứu cánh. Nhưng mà khi thấy nhất thiết đó là phương tiện đó, thì thấy được đó là cứu cánh đó. Cũng như là thấy tất cả các tướng đó đều là phi tướng đó. Thành ra như vậy cái thành thấy thực tướng. Tại vì tất cả các tướng đó đều không phải là thực tướng đó, mà đều rằng là phi tướng. Thành ra thấy được cái thực tướng. Thì cũng cái lý luận nói trên đó, nó mà nhìn mấy câu này thôi, là chẳng hạn như là bây giờ nói Tu Đà Hoàn đó, chứng được cái quả dự lưu hay là nhập lưu. Nhưng mà chứng được nhập lưu là không có nghĩa là chứng được một cái lưu để nhập, chứng được một cái nhập, chứng được một cái lưu để nhập, tức là năng hay sở. Mà Tu Đà Hoàn là bắt đầu thấy được về vấn đề rằng là, dĩ nhiên khi khởi công tu nó thì có tu về pháp, về nhân, nhân với pháp phải rằng là câu không. Giống như Đức Phật ở mấy chương trước có phủ nhận, trước tiên hết là thân, sau đó phủ nhận tới pháp. thì đương nhiên dự lưu là bắt đầu dự vào trong cái hàng mà có cái chi kiến nói trên, tuy rằng là chưa có trọn vẹn đó, nhưng mà cũng bắt đầu gọi là thành hình những cái chi kiến đó, đó. Và tu hành tức là có cái bắt đầu cái định ở trong cái chi kiến đó, nhưng mà cái định nó chưa đủ mạnh, cái chi kiến nó chưa đủ viên mãn để bắt đầu nhập môn thôi, nó đến nhập. Nhưng mà môn gì? Môn thánh quả chi lưu, thành ra nói lưu, nhập lưu là vào trong. Nhưng mà khi mà vào đó thì đương nhiên rằng là cái thấy của Tu Đà Hoàn nó bắt đầu giống như là cái thấy của môn. Cái thấy của môn đó là cái thấy rằng là thực, rằng là chẳng có một pháp nào định pháp, chẳng có một pháp nào là thật pháp. Thành ra khi thấy như thế đó là thấy thật pháp. Thành ra vì như vậy đó thì bây giờ cái quả dự lưu này á, quả nhập lưu này đó, thấy chẳng có một cái pháp nào để nhập hết. Thành chính nhờ như thế mới được gọi là nhập lưu. Còn nếu trở ngược lại mà thấy rằng là có cái chỗ nhập mới lại có cái lưu để nhập á, thì đương nhiên không phải nhập lưu nữa, mà trở thành tăng thượng mạng, tức là chưa chứng nơi chứng. Nhưng mà vì rằng là thấy được rằng là chẳng có cái lưu nào để nhập đó, thành ra vì như vậy mới gọi là nhập lưu. Còn nếu thấy á, thì là hết phải rồi, thành ra không có thấy có một cái lưu nào để nhập hết á. Tức là chẳng thấy có một cái pháp nào để nhập hết, thì bắt đầu đó được gọi là nhập, và cưỡng danh mà gọi thôi. Còn nếu mà hiểu đó là một cái nhập á, thì đương nhiên cái như thế nó vẫn là trước tướng. Mà trước tướng á, thì đương nhiên chưa có dự lưu. Tại vì trước tướng tức là trước pháp, tức là chấp pháp, tức là pháp hữu chứ không phải là pháp không. Thành như thế làm sao mà dự lưu được. Thành ra khi tu hành phải phát triển cái vấn đề rằng là pháp không nhân không đó. Mà phải định lực ở trong cái không nói trên, chứ không phải là thoạt có thoạt mất, tức là nhược tồn nhược vong á, thì cũng chưa phải là dự lưu nữa. Tức là dự lưu là bắt đầu phát sinh những cái định như vậy, và phải tu tập trải qua cái định đó, nó có thể nó phát triển trải qua trong 7 lần sinh tử mà ông thối thất thì mới đắc quả vô sinh. Tức là đắc được cái quả gọi rằng là sát tặc, tức là diệt hết kiến tư nhị hoặc, mà mới được cái gọi là ứng cúng. Thì đó là cái tinh thần của Kinh Kim Cương này, có nghĩa rằng là nhập vào một cái không sở nhập, thành ra mới gọi là nhập đó. Mà vì nhập lưu không phải là nhập, cho nên mới gọi là nhập lưu. Thành ra cái nhập lưu này chính rằng là cái không có nhập lưu. Cái nhập lưu này không phải là nhập lưu, thành đó mới chính là nhập lưu. Còn nếu nhập lưu mà là nhập lưu á, thì lại rằng là thị danh phi nhập lưu, thì lại gọi là phi nhập lưu. Thì như thế, qua một cái đó thôi, thì qua ba cái quả kế tiếp cũng một sách đó thôi, một cái kiến giải đó thôi. Thành ra cái vấn đề là chỉ là chính bản thân của mình tu hành đi. Bây giờ thì dù mình ngồi mình nói thôi đó, nhưng mà chính cái bản thân mình tu hành, nhưng mà khi cái tâm của mình dụng một cái á, thì nó có thể dính. Nhưng mà khi mình ngồi mình nói thì mình bảo là phải biết các pháp của nó là không hay như thế. Nhưng mà chính cái nhìn nó, cái mà sở dĩ mà Đức Phật hỏi là cái người đó có quyền nói như vậy không, có quyền khởi niệm nghĩ như vậy không, thì Ngài Tu Bồ Đề nói không. Thế không là không khởi niệm, tức là không khởi niệm. Mà tại sao? Tại có thấy cái chỗ gì để nhập, thấy có lưu đâu để nhập. Khoa đã nói đến cái vấn đề đến nhân không, tức là làm gì có ngã đâu mà nhập. Và nói pháp không thì làm gì có pháp nào lưu đâu, có pháp chi lưu nào đâu đó. Thành ra khi mà khởi một cái ý niệm là bằng là có tôi nhập và có cái pháp để nhập vô một cái á, thì hết phải Tu Đà Hoàn. Anh khi Đức Phật hỏi là có cái, Đức Phật cũng có hỏi là cái pháp đó có nhập được không. Và phần đông ở đây mình trả lời là cái pháp đó không có nhập. Còn ở đây cái câu hỏi Đức Phật hỏi là người đó có nghĩ như vậy được không, người nó có tác thị niệm về không. Còn phần đông, phần lớn ở đây mình trả lời cũng trúng nhưng mà không trúng câu hỏi này. Tức là mình toàn là đáp rằng là cái không, là cái pháp đó là không, cái pháp đó là không cái gì. Nhưng mà Đức Phật hỏi là người đó có nghĩ được như vậy không? Người đó không nghĩ được như vậy. Đó. Tu Bồ Đề đáp như vậy là người đó không nghĩ được như vậy. Bởi vì sao? Đó. Bởi vì nếu người đó nghĩ như thế thì là người đó lại trở thành chưa có chứng. Thành người đó đâu có đắc. Thành quả tình một người mà đắc, cho nên Đức Phật sử dụng là Tu Đà Hoàn Quả, tức là người đắc rồi. Người đắc rồi thì có nghĩ như vậy không? Thì người đắc rồi, tức là cái người khẳng định không nghĩ như vậy mới đắc rồi. Còn nghĩ như vậy nó là không đắc. Thành ra câu hỏi của Đức Phật đặt ra đó là cái người chứng đắc Tu Đà Hoàn rồi cho đến chứng đắc A-la-hán rồi có nghĩ như vậy không? Có khởi cái niệm như vậy không? Còn phần đông thì mình giải thích chúng chứ phải chúng, nhưng mà không chúng với lại gọi là chính đề. Có nghĩa rằng là mình cứ giải xích thích về cái pháp đó là không có cái pháp đó, không có cái pháp đó vậy thôi. Còn mình có nói rằng người đó không được quyền nghĩ như vậy, mà không phải không được quyền. Tại vì người đó không hề nghĩ như vậy thì người đó mới được gọi là người chứng quả. Còn nếu cái người mà nghĩ như thế nó thì người đó hết chứng quả rồi. Ở đây khi Đức Phật hỏi là người đó chứng rồi, thành ra Đức Phật hỏi là vậy cái người chứng nó có khi nào khởi niệm như vậy không? Thì Tu Bồ Đề đáp là không. Đó. Là bởi vì người đó thấy rõ như vậy, người đó thấy rằng là đó, vô sở nhập hay là vô sở vãng lai hoặc là vô sở bất lai, là những người đó nhờ nhìn thấy như vậy mới giác, mới thành chứng quả. Cái ý của Đức Phật với cái ý của Tu Bồ Đề đó là để cảnh cáo là cái người mà tu hành mà chưa chứng, mà nếu xa vào những cái tinh thần như thế này á thì người đó sẽ không chứng, chứ đừng có tưởng là mình chứng. Đó, là tại vì hãy còn có tứ tướng, tức là còn pháp chấp, đó, còn nhân chấp, tức là ngã pháp đều hữu hết, tức là trước ngã, trước pháp, trước tướng rồi trước ngã. Mà khi trước hết cả hai như thế đó thì đương nhiên không có chứng quả gì hết, thì là chỉ là phàm phu thôi. Thành đây nói rằng là cái người mà khởi công tu hành xong cái họ đang tu hành rồi cái họ mới suy nghĩ là như vậy là mình chứng được cái quả như vậy, mình chứng được cái quả như thế đó, thì là họ tẩu hỏa nhập ma. Thành Đức Phật mới hỏi rằng những người chứng rồi thì người ta tác thị niệm như vậy không? Thì Tu Bồ Đề bảo những người đã chứng rồi không hề có tác cái đó. Là bởi vì tại sao? Tại vì họ chứng rồi thành ra sao họ tác cái đó? Tại họ chứng, tức là chứng tỏ họ tác thị niệm của họ đó là vô sở nhập, nhờ vậy mà họ nhập, nhờ vậy mà Đức Phật gọi là dự lưu, nhờ vậy mà gọi là dự lưu. Còn nếu họ khởi, tức là đây ý là dạy cho kẻ chưa tu chứng đó, tu hành. Cho nên vì như thế đó mình mới thấy rằng là đến cái đoạn mà kế tiếp á, đoạn kế tiếp đó mà Tu Bồ Đề trình bày thêm về kinh nghiệm của chính bản thân mình đó. Cái Tu Bồ Đề bảo rằng là thưa rằng là bạch Thế Tôn đó, Phật nói rằng con đã đắc được vô chánh tam muội là bậc đệ nhất ở trong loài người, là hàng A-la-hán dục đệ nhất, thứ nhất Thế Tôn. Con không khi nào khởi niệm tôi là A-la-hán ly dục. Vậy Thế Tôn, nếu con khởi cái niệm tôi nay đắc đạo A-la-hán thì chắc chắn rằng Thế Tôn không khi nào nói Tu Bồ Đề là cái người mà thích hạnh Alana, do Tu Bồ Đề thật sự không có sở hạnh cho nên mới nói rằng là, cho nên Thế Tôn đó mới nói rằng là Tu Bồ Đề là người rất là thích hạnh Alana. Alana là vô chánh đó. Đó. Là phản ngữ là người thích vô chánh. Cho nên Tu Bồ Đề mới lấy cái kinh nghiệm của chính bản thân của mình là nói rằng như là Như Lai thường nói rằng đó, Tu Bồ Đề là cái người mà đắc được cái tam muội vô chánh, là hàng A-la-hán ly dục tối thượng bậc nhất trong trời người á. Nhưng mà con chưa khi nào khởi một cái niệm rằng tôi đã đắc được A-la-hán đạo đó, hay là tôi là bậc ly dục đệ nhất, hay là tôi đã đắc được A-la-hán đạo. Vì nếu mà khởi niệm như vậy thì chắc chắn là Thế Tôn không khi nào mà nói Tu Bồ Đề đó là người mà ưa thích cái hạnh A-la-na. Do nơi Tu Bồ Đề đó thực rằng là không có hạnh nào cả, cho nên vì vậy đó mà mới gọi Tu Bồ Đề là người thích hạnh A-la-na. Vì sao? Ở đây nếu thích cái hạnh nào đó thì là tức là hành cái hạnh đó, mà hành thì có chứng, hành thì có chứng có đắc. Mà nếu mà lại có chứng có đắc á, thì là giống như rằng là Tu Bồ Đề nói thì Thế Tôn sẽ không có nói Tu Bồ Đề đó là cái người mà rằng là chứng được cái mà vô chánh tam muội, là bậc A La Hán đi dục tối tôn đệ nhất. Tại vì nếu mà Tu Bồ Đề mà ưa thích, ở đây dùng chữ nhạo á, nhạo hay là lạc ấy, đó, nhạo A-la-na hành, nếu mà ưa thích một cái hành A-la-na, ưa thích và thường hành, thì đương nhiên nó ưa thích và thường hành á, thì nó có một cái chỗ sở đắc. Thế nhưng mà ở đây thì Đức Phật lại nói khen ngợi Tu Bồ Đề là quả tình. Tu Bồ Đề là cái người mà ly hết tất cả, tại vì cái chữ vô chánh ở đây á, dịch theo cái nghĩa mà nôm na nó là chánh, nó là tranh chấp, tranh đấu. Đó. Thế mà vô chánh ở đây cái nghĩa của nó vi tế chứ không phải thô như vậy. Vi tế có nghĩa rằng là đó, Tu Bồ Đề mà thường được diễn tả ở trong kinh điển là có những cái hạnh mà gọi rằng là hòa bình ghê lắm. Chẳng hạn như người nào mà không có ưa thích ngày đứng thì ngày có thể ngồi cả ngày, người nào không ưa thích ngày ngồi, ngày có thể đứng cả ngày ở đó mà. Đó. Mà Tu Bồ Đề thì ly tất cả những cái sự mà gọi là tranh chấp á, đấu tranh á. Nhưng mà không có nghĩa là chỉ giữa người với người, mà giữa cái sự tu hành nó với lại tất cả các pháp đó, là đối với lại cái pháp nào á cũng sử dụng cái hạnh vô chánh. Thì cái hạnh vô chánh đó Đức Phật kèm theo cái lời ngợi khen gọi là bậc ly dục đệ nhất đó. Tại vì vô chánh nó là chính là ly dục, là đúng cái nghĩa của vô chánh là con người ta phần nhiều nó tranh đấu, đó là nó khởi từ cái vấn đề cái dục ra, cái ham muốn, mà cho nên nó phát sinh những cái chánh. Nhưng mà nếu một người mà tu hành mà ly dục á, thì cái người đó chẳng có lý do gì để tránh, tức là để mà đấu tránh hết á. Còn nếu mà có những cái ham muốn, tức là tranh giành với nhau từ những cái mà chỗ ngồi, chỗ đứng, chỗ ăn, chỗ nằm, chỗ lợi, hoặc giả là ngay đến cả cái vấn đề là theo ý tôi, có nghĩa là chỉ dụ như thế, có nghĩa là mình không có muốn nghe có động mà có một người nào ta mở máy nó động mà mình phiền, mình bực mình tranh chấp đó, rồi cái lúc mà mình mà hứng khởi lên mình muốn nghe thì mình mở, thì mình bất chấp là cái người nào phiền đó, mà người nào người ta phiền đó, thì mình phiền lại đó. Thì ở đây đối với lại cái vấn đề ly dục vô chánh của ngài Tu Bồ Đề là vô chánh là ly dục, nghĩa là chẳng có một cái mảy may một cái nào mà gọi rằng là ham muốn của cá nhân, thành ra không có một cái gì để mà tránh hết, thành ra đến tận cái rằng là muốn mình như ý, thành ra thiên hạ họ có như ý họ đi chăng nữa đó, thì cũng không hề vi phạm phải cái mà không như ý của Tu Bồ Đề. Tại Tu Bồ Đề tu hành đến độ mà ly dục, đến độ mà là hành vô chánh tam muội, hay là ly dục tam muội, tức là chẳng có ngã có pháp gì hết trơn nữa, Thành ra lý do gì để mà gọi rằng là như ý hay không như ý? Thành ra không có khi nào mà khởi cái tâm gì hết là tránh. Thành ra vì vậy gọi là vô tránh. Cho nên Đức Phật khen là Đức Phật bảo là Tu Bồ Đề là người thật là thích cái hạnh mà gọi là Alanna. Hành cái Alanna. Nhưng mà Tu Bồ Đề là thuộc loại là nếu mà thích hành Alanna, mà bây giờ ở đây mình mà có nhiều người mà học theo Tu Bồ Đề hành Alanna là kẻ nào mà động kéo ghế hay là mở cái gì ồn là bực mình liền. Đó. Là khó chịu liền, là thành tránh liền lại chỗ, đấu tránh tam muội chứ không phải là vô tránh tam muội nữa. Tại vì bảo tôi quen cái tịch tĩnh, cái yên tĩnh, cái vấn đề gọi rằng là không có cãi cọ, mà bây giờ người này cứ đi theo tôi quấy rầy hoài, cãi cọ hoài, phiền quá, ví dụ như vậy. Thế thì phải hành cái hành đó như thế nào thì được Đức Phật khen ngợi, giống như rằng là cái câu ở dưới này đó, Đức Phật khen ngợi Tu Bồ Đề vậy đó. Thì Tu Bồ Đề dùng chính cái bản thân, cái kinh nghiệm bản thân của mình. Tu Bồ Đề nói là ngay khi Tu Bồ Đề ly dục vô tránh, Tu Bồ Đề thấy là chẳng có một cái gì đó đó là để mà tránh nữa, mà cũng chẳng có một cái gì để ly nữa, thành ra không có tránh, không có ly gì hết. Mà chính vì như vậy mà Đức Phật mới khen rằng là Tu Bồ Đề thực sự là thích cái hạnh nói trên, là người thực sự ưa thích hạnh nói trên. Còn nhiều người nói bảo tôi ưa hạnh tĩnh, thành ra mấy người động là tôi chịu không nổi, là tôi gây om sòm. Vậy mà tính cái gì? Tính cái mà hở cái động đó. Tính cái hở ưa tĩnh mà lại thích gây, ưa tĩnh mà lại thích động tâm, tức là phiền. Nếu mà thực sự ưa tĩnh thì hết động tới là diệt thôi. Còn đây nhiều người bảo bản chất tôi thích tĩnh lắm, kiểu dân Âu Mỹ chẳng hạn, đứa nào nó động một cái là tôi cũng động theo, mà tôi còn động hơn nó nữa, bởi vì nó động đó, mà nó bình tĩnh lắm, tôi mà động đến độ mất bình tĩnh phải kêu cảnh sát thôi. Ví dụ vậy, thì những người đó thực sự chưa chắc đó là những người ưa tĩnh thiệt đâu. Còn đây Tu Bồ Đề ưa tĩnh cho đến mức độ rằng là đó, chẳng thấy có động tĩnh gì, chứ không phải là chỉ thích tĩnh mà bỏ động giống như thiên hải suy nghĩ, mà đó gọi là thích tĩnh. Mà thích tĩnh thật sự đó, thì động tĩnh đều bình đẳng hết ạ, thì mới là ưa tĩnh thiệt ấy. Tại ưa tĩnh cho đến độ rằng không có thể nào lớn tiếng cãi cọ được, ưa tĩnh cho đến độ rằng là không thể nào để cho tâm loạn động, ưa tĩnh cho đến độ không để cho thân phải ẩu đả khẩu, mà phải lớn tiếng la làng. Thế đó mà tĩnh gì? Thế thì ở đây mình nói như thế rồi, nhưng mà bây giờ mình có ý kiến gì nói về vấn đề của Tu Bồ Đề? Ai nói? Cái đó thiền gì, thiền sư nào nói gì đâu, cái đó nói đi. Ngài Tu Bồ Đề dùng cái kinh nghiệm của chính cái bản thân của mình, lý do sao mà mình chứng đắc, tức là tác như thị niệm đó. Thì mình biết rằng là vô tránh là cái hành của ly dục, mà trong kinh Hoa Nghiêm có nói cái câu gọi rằng là hữu tránh thuyết phiền não, mà vô tránh tức niết bàn. Tức là vô tránh là cái hành của ly dục, hành của tịch tĩnh, thành ra gọi là niết bàn. Hay là mình thấy là Ngài Tu Bồ Đề á, nhiều khi người ta dịch tên của Ngài á, người ta dịch là thiện hiện, có nhiều khi người ta dịch theo một cái ý nghĩa, cái pháp thì dịch là không sinh. Nói không sinh là chỉ cho Ngài Tu Bồ Đề, nhưng mà nói theo Hán cũng như rằng là điều đạt, tức là để Bà Đạt Đa vậy đó mà. hay là đại ái đạo, tức là bà Mahamasabade. Thì nhiều khi người ta dịch cái tên ra, có nhiều khi người ta để nguyên cái tên, nhiều khi người ta nói không sinh tức là ngày tu bồ đề. Thì không sinh nó là chỉ cho cái vấn đề rằng là cái truyền thuyết nói là khi tu bồ đề sinh ra đời á, thì có một cái điều lạ lùng ấy là tự nhiên trong nhà chúng không có, không thấy gì nữa hết, không còn gì nữa hết. Thế sau này ngài xuất gia tu hành thì ngài là bậc mà đệ nhất giải không. Người ta lấy theo cái tên đó, ta nói là không sinh, nên là từ không mà năng thành, thành ra nói đó là không sinh. Thì tất cả những cái đó, cái tên của ngài hay là cái hạnh tu của ngài là cái hạnh gọi rằng là vô chánh tâm muội, là thuộc về vấn đề mà là ly dục, tức là ly dục tức là ly hoặc luôn, tức là không còn các hoặc lậu nữa, thành ra gọi là niết bàn. Thành ra nói rằng là vô chánh tức niết bàn. Thành ra khi mà ngài tu hành mà được Đức Phật khen ngợi đến mức như vậy, tức là ngài đắc ấy, tức là Đức Phật thấy dưới con mắt của Phật nhãn của Đức Phật đó, thì ngài hoàn toàn là bậc mà vô chánh, tức là bậc mà lúc nào cũng an trụ ở trong cái niết bàn. Thành ra vì như thế đó mà Đức Phật mới khen ngợi ngài là bậc ly dục tối thắng trong các vị a la hán. Đức Phật khen ngợi. Thế nhưng mà dưới mắt của ngài nhìn á, dưới con mắt của cá nhân tu bồ đề á, thì tu bồ đề chưa bao giờ khởi một cái niệm cho rằng là mình đây nó là bậc ly dục a la hán, mà mình đây là người đã chứng được a la hán đạo, thì chưa có bao giờ ngài nghĩ như vậy. Bởi vì nếu mà cái niệm của ngài mà nghĩ như thế đó, thì niệm đó không phải là niệm ly dục. Đó. Thì như thế thì Đức Phật không khi nào Đức Phật thấy được những cái niệm như vậy chứ. Thì đương nhiên không khi nào Đức Phật khen ngợi ngài là bậc mà thực sự là ưa thích cái hạnh nói trên. Nhưng mà khi ưa thích cái hạnh nói trên đó, thì một người ưa thích một cái hạnh thì người đó hay chuyên thường hay sử dụng để mà hành những cái hạnh như vậy. Đó. Thế nhưng mà tu bồ đề thì lại hành cái hạnh nó một cách vô chánh ghê lắm. Đúng nghĩa là vô chánh, và giống như đấy dù có đề cập đến, thì dù có người nói là tôi thích cái hành vô chánh, thành ra cái người nào mà cứ tranh hoài á, thành ra tôi cũng không khỏi bực mình đó, phiền hà mà đấu tránh với họ đó. Thế nhưng mà ở đây tu bồ đề khi mà nói rằng là Như Lai mà khen tu bồ đề là ưa thích cái hành vô chánh á, ưa thích một cái hành vô chánh, thì ngài hành cái hành vô chánh nó cũng hành theo một cái tính cách đúng nghĩa là vô chánh. Thành ra được Đức Phật khen và Đức Phật cho rằng là thực sự là ngài ưa thích. Thành ra cái hành vô chánh của ngài đó là cái hành mà theo như Kinh Hoa Nghiêm nói là vô chánh tức niết bàn. Thành ra cái hành nó bất động. Hành đó bình đẳng và bất động. Thành ra ngài quan sát tất cả những cái vấn đề chánh hay là vô chánh, hành hay là vô hành, thầy đều bình đẳng. Thành ra ngay khi ngài hành, ngài cũng vô hành, mà ngay khi ngài vô hành, ngài vẫn hành mà vô hành. Thành ra vì như thế cái hành đó của ngài đó là thuộc về cái vô sở hành. Thành ra đó mới thực sự gọi là hành. Thành ra Đức Phật mới khen ngợi, Đức Phật mới khen ngợi rằng là tu bồ đề là cái người mà rằng là ưa thích cái hành nói trên, mà người mà hành được cái hành nói trên, thành ra cái người mà chứng đắc được cái quả gọi là ly dục, gọi là quả vô chánh tâm muội ly dục đó. Và quả đó được Đức Phật khen rằng là nhân trung tối vi đệ nhất, tức là cái hành đó, cái quả đó là bậc nhất ở trong cái chốn mà trời người. Thành ra Đức Phật mới khen ngài như vậy. Thì chính ngài cũng hiểu cái vấn đề như thế, là ngài cũng biết rằng là chính cái vấn đề ngài vô chánh thực sự, cho nên ngài không có thấy rằng là có cái chánh hay cái vô chánh, và có cái đắc của ngài hay là có cái mà là ngài để đắc. Thành ra chính vì như vậy đó Đức Phật mới khen. Thành ra vì như vậy mà ngài lấy cái từ, cái cái kinh nghiệm của Ngài, Ngài nói để Ngài nói những cái người mà chứng từ quả Tu Đà Hoàn trở lên đều khi nào cũng cái niệm nhờ như thế đó mà được gọi là hàng, là được gọi vào là chứng quả. Còn nếu mà không có cái niệm như thế nó thì không phải là chứng quả. Thành ra luôn luôn như vậy thì không có không khi nào khởi một cái niệm như thế hả? Là cái ý, là ý chung, nói chung đó là Đức Phật ở đây là muốn dạy cho cái người mà chưa có chứng quả hả? Hiểu cái vấn đề. Cái thứ nhất rằng là chứng quả thực sự là như thế nào. Cái thứ hai á là không phải chấp tất cả những cái định pháp với cái tướng của pháp đó, cái pháp tướng với cái định pháp, tưởng đó là một cái định pháp với con cái pháp tướng như vậy mà gọi là chứng quả. Anh Đức Phật cảnh cáo những cái người mà sai lầm như vậy, anh sẽ đừng có chấp vô những cái như thế mà cho là chứng quả. Đến khi chấp những thế cho là chứng quả đó thì đương nhiên rơi vào cái mà vọng ngôn, vọng ngữ, nghĩa là tăng thượng mạn, nghĩa là chưa chứng mà lại nói là chứng, nói là mình chứng quả. Nhưng mà nếu chứng quả thật sự á thì đương nhiên không khởi ra tất cả những cái niệm nói trên. Anh đó là chỉ con răn dạy và chỉ bày. Anh ra phần nhiều khi người ta tu hành, người ta cứ chấp khi Đức Phật nói, tại ở đây tất cả cái quyển kinh Kim Cương này nói chung á là phá tướng, là chỉ ra một cái không phải chỉ phá tướng, thực sự là phá quyền tướng, tức là phi tướng đó. Phá cái vọng tướng, cái giả tướng để chỉ ra thật tướng, gọi là phá quyền hiện thật, tức là phá tất cả những cái tướng để chỉ ra thật tướng. Còn người ta xưa nay người ta nhìn những giả tướng, người ta đinh đinh nó là thật tướng, người ta nhìn nó đinh đinh là thật tướng, cho nên người ta dựa vào tướng để gọi là chứng. Thành ra khi người ta tu hành, người ta dựa vào tất cả những cái tướng, tức là chẳng hạn cái những cái tướng mà đắc phúc đức, hay là những cái tướng mà đắc về kiến thức đó, người ta đều cho đó là những cái sở đắc. Nhưng mà Đức Phật thì cho rằng là nếu thấy tất cả những cái mà hiểu biết nói trên đó đều là phi hiểu biết, nếu thấy tất cả những cái tướng kia đều là phi tướng đó, đó, thì mới là thấy thực tướng, thì mới là thấy được thực pháp. Còn những cái hiểu biết kia nó thì mình học qua bao nhiêu bài pháp rồi thì mình cũng hiểu rằng là tất cả những cái kiến thức bình thường của con người suy nghĩ bằng kiến văn giác chi không khi nào chính xác hết đó. Chặt hết ạ. Thành ra khi Đức Phật sử dụng cái giáo pháp mà phi kiến văn giác chi của Ngài, mà thuộc về trí tuệ của Ngài đó, thuộc về tứ trí của Ngài đó, mà cứ bị bắt thức biến dạng. Thành ra nếu mà thức đó nó mà không có vọng động, mà thức đó nó mà chuyển theo trí, tức là cái suy nghĩ theo trí, tức là cái suy nghĩ mà lìa một cách khách quan, mà lìa được kiến văn giác chi á, thì thức đó chuyển thành trí. Còn nếu không phải như thế đó thì cái thức đó nó mãi mãi nó chỉ là vọng thức, tức là phân biệt thức, tức là nó đưa đến tất cả những cái kiến giải đều phân biệt, nhưng mà họ chấp vào những cái kiến giải đó, họ cho, họ suy nghĩ những cái kiến giải giống như những cái lời của Đức Phật dạy, nhưng mà kỳ thật ra rằng là họ vẫn chấp đó. Là bởi vì nhiều khi họ nghĩ, họ nói y chang như cái lời của Đức Phật thế, nhưng mà điều cái nghĩa đó, cái gọi là kỳ trung chi nghĩa thì nó không có đồng với lại Đức Phật. Thành ra họ chấp vào một bên. Thành ra cái kinh này nó là đại loại rằng là để phá tất cả những cái hình thức nói trên, tức là phá giả mà hiển chân, tức là phá giả tướng mà hiển chân tướng, tức là thực tướng. Thì thực tướng nó gọi là bát nhã. Mà cái người mà thấy được tất cả những cái giả đó thì mới nhận ra cái chân, thì cái chân mới hiển hiện, thì mới thấy được cái chân. Thành ra nói là như kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Thành ra thì thấy được cái chân, mà khi thấy được cái chân như thế nó thì chẳng có tướng nào thực sự đó, đó gọi là Phật tướng. Thành ra Phật tướng vốn vô định tướng, tại vì hễ tướng nó là giả tướng. Thành ra cái thực tướng nó là cái định tướng nói trên nó thì nó lại vô tướng, mà không thể chỉ, không thể nói bằng ngôn ngữ được, mà không thể chỉ ra bằng hành động được. Thành ra kinh này với cái nội dung là như vậy. Kinh này nội dung là phá quyền hiển thật, Nhưng mà phá quyền ở đây tức là có thể nói lại một cách mà đích xác với Kinh Kim Cương là phá phá giả mà hiển thật, tức là phá giả tướng để hiển thật tướng. Bởi vì người ta luôn luôn chấp vào những cái như thế, cho nên ta chấp những cái hình tướng đó là hình tướng của giác ngộ. Hay là luôn luôn đặt để rằng là người tu hành hay là người giác ngộ, ta nói người tu hành phải thế này thế kia đi, nhưng mà nói người giác ngộ là phải thế này thế kia. Mà đã giác ngộ mà lại còn trong một cái phạm vi phải thế này thế kia nữa thì giác cái nỗi gì không biết nữa. Người giác ngộ rồi vẫn phải kiêm cứ cái này hay là cái kia, nó ví dụ như thế. Người giác ngộ rồi thấy tất cả mới nó là huyễn, kiêng cái gì nữa, chẳng buồn kiêng, cũng có thèm thuồng gì đâu để mà phải kiêng hay không kiêng. Mà chung cục thì nó cũng chỉ là vấn đề thị hiện thôi. Nhưng mà chúng sinh bởi cái tâm chất thật thì nó thấy như vậy. Thành ra bất cứ ai mà thích vô cái dục á, là đều cho rằng là cái đó là dục. Nhưng mà không có dè rằng là với cái người giác ngộ đó thì mọi cái dục đó, đó đều phi dục. Và mọi cái dục đó nó chỉ là thành dục là bởi vì với lại một người bị bệnh, bệnh điên đảo, bệnh mê. Còn với cái người mà hết mê rồi đó, tức là hết bệnh á, thì tất cả những cái thứ đó, dục hay là vô dục gì đó, tất cả những cái thứ đó cũng là huyễn hết, không thật. Thành ra chẳng ngại thứ nào hết. Thành ra mới phá phá tất cả những cái tướng chấp, hay là tướng giác, hay là tướng ngộ, hay là tướng gì. Thành ra ngay đến Phật thân, ngay đến Pháp cũng phá. Và tiếp theo đây là cái phần thứ 10, nó là sau cái phần thứ 9 đó, là phần mà Ngài Tu Bồ Đề á, tự lấy cái kinh nghiệm của chính mình. Bây giờ đến phiên Đức Phật tự lấy cái chỗ chứng của mình ra mà nói, mà không phải rằng là chỉ Tu Bồ Đề thôi, mà Đức Phật khẳng định thêm một lần nữa bằng chính Ngài. Tức là cái phần thứ 10 gọi là trang nghiêm tịnh độ đó. Vân dịch được không? Lấy bốc chúng đó.